Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thinkers, tiểu thuyết đầu tay của Paul Harding, là một tác phẩm hư cấu văn chương lấy bối cảnh New England và đã đoạt giải Pulitzer cho hư cấu năm 2010. Bản sách nói mang mã ASIN B001 ISU do Christian Rummel thể hiện. Trung tâm truyện là George Washington Crosby, một người thợ sửa đồng hồ khoảng 80 tuổi, đang nằm trong những ngày cuối đời tại nhà. Khi thực tại suy yếu vì bệnh tật và ảo giác, ý thức của George di chuyển không theo trình tự qua tuổi thơ, gia đình, thiên nhiên và hình ảnh người cha Howard. Howard là người bán hàng rong, kéo xe đi qua các vùng nông thôn, đồng thời sống với bệnh động kinh và sự bất ổn làm gia đình tan vỡ. Từ khung cảnh rất hẹp của một cái chết sắp đến, Harding mở rộng câu chuyện thành suy ngẫm về thời gian, ký ức, sự kế thừa giữa các thế hệ, đức tin và mất mát. Đây không phải tiểu thuyết nặng cốt truyện. Mục đích của nó là tái hiện cách một đời người được cảm nhận, nhớ lại và truyền lại qua những mảnh ý thức mong manh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cái chết của George Crosby là khung để thời gian tuyến tính tan rã. Thinkers bắt đầu khi George Washington Crosby nằm chờ chết. Vì vậy, hiện tại của chuyện gần như không được tổ chức bằng hành động bên ngoài. Những gì quan trọng xảy ra trong dòng ý thức của ông? George hồi tưởng nhiều điều, nhưng không theo trật tự mà ông có thể điều khiển. Cách kể này không đơn thuần là một thủ pháp làm chuyện khó hơn. Nó tạo ra hình thức phù hợp với kinh nghiệm của một người ở sát ranh giới cái chết, khi các mốc năm tháng không còn giữ được quyền lực thông thường. Một chi tiết thời thơ ấu có thể đứng cạnh cảnh gia đình hiện diện quanh giường bệnh, rồi nhường chỗ cho ký ức về cha ông từ nhiều thập kỷ trước. Người đọc phải tự ghép các lớp thời gian, thay vì chờ một chuỗi nguyên nhân và kết quả rõ ràng. Qua đó, Harding cho thấy đời sống nội tâm không vận hành như biên niên sử. Ký ức thường được gọi dậy bởi cảm giác, vật thể, nỗi sợ hoặc sự day dứt, chứ không phải bởi logic kể chuyện. Cấu trúc này cũng làm cái chết bớt là một điểm kết thúc tuyệt đối. Trong ý thức George, người cha đã xa cách từ lâu vẫn trở lại với sức nặng của hiện tại. Quá khứ vì thế không bị chôn vùi mà tiếp tục can dự vào cách một con người hiểu bản thân ở phút cuối. Thứ hai, đồng hồ và nghề sửa chữa biến thời gian thành một vật thể vừa chính xác vừa dễ vỡ. Nghề sửa đồng hồ của George là một trong những hình ảnh tổ chức quan trọng nhất của Thinkers. Đồng hồ đo thời gian bằng các bộ phận nhỏ, chuyển động đều đặn và có thể tháo ra, làm sạch, điều chỉnh rồi lắp lại. Nhưng đời người trong tiểu thuyết lại không tuân theo sự trật tự đó. Trí nhớ đảo lộn, thân thể lão hóa, bệnh tật làm ý thức đứt đoạn, còn các quan hệ gia đình để lại những hư hỏng không dễ sửa. Sự đối lập này khiến biểu tượng đồng hồ có chiều sâu cụ thể. George hiểu cơ chế của thời gian vật lý, nhưng ông không thể sửa lại những thời điểm đã mất, không thể khôi phục nguyên vẹn tuổi thơ hay hàn gắn sự biến mất của cha. Đồng thời, nghề của ông không chỉ gợi sự bất lực, nó thể hiện một sự chú tâm kiên nhẫn vào những vật nhỏ bé, vào cách một cơ chế mong manh vẫn có thể tiếp tục vận hành. Harding dùng kỹ năng thủ công ấy để chống lại quan niệm rằng ý nghĩa chỉ nằm ở các biến cố lớn. Tiếng tích tắc, đồ vật cũ và thao tác tỉ mỉ trở thành phương tiện để nhận ra vẻ đẹp của sự tồn tại hữu hạn. Vì vậy, đồng hồ không phải lời khẳng định rằng cuộc đời có thể kiểm soát. Nó nhấn mạnh nghịch lý rằng con người luôn cố tạo trật tự cho thời gian, dù biết thời gian cuối cùng sẽ vượt khỏi tay mình. Thứ ba, Howard, người cha bán hàng rong, cho thấy bệnh tật và nghèo khó có thể định hình sự kế thừa ra. Phần ký ức về Howard Crosby mở rộng Thinkers khỏi phạm vi hồi tưởng riêng tư của George. Howard đi bán các vật dụng gia đình bằng xe kéo trong vùng nông thôn New England. Công việc ấy đặt ông giữa những cộng đồng xa xôi, nơi việc sửa một món đồ hoặc mang đến nhu yếu phẩm có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, đời Howard bị chi phối bởi bệnh động kinh và những cơn rối loạn làm cuộc sống gia đình trở nên không ổn định. Harding không biến bệnh tật thành một lời giải thích đơn giản cho toàn bộ con người Howard. Thay vào đó, tiểu thuyết chú ý đến nỗi sợ, sự hiểu lầm và áp lực xã hội bao quanh một tình trạng sức khỏe khó được thấu hiểu trong thời đại của nhân vật. Hậu quả không dừng ở Howard. George lớn lên cùng sự vắng mặt và hình ảnh không trọn vẹn về cha, nên bản sắc của ông được hình thành từ cả tình yêu lẫn khoảng trống. Đây là lý do chuyện thường được đọc như khảo sát về sự kế thừa giữa các thế hệ. Con cái không chỉ nhận từ cha mẹ những câu chuyện được kể rõ ràng, chúng còn nhận những im lặng, đứt gãy và cách gia đình phản ứng trước đau khổ. Hình ảnh Howard như một người thinker cũng tạo đối chiếu với George. Người cha sửa chữa và buôn bán trên đường, người con sửa đồng hồ trong không gian riêng. Cả hai đều cố duy trì những thứ dễ hỏng, nhưng mỗi người mang một dạng cô độc khác nhau. Thứ tư, thiên nhiên New England đưa vẻ đẹp cảm giác vào một câu chuyện về mất mát, dù Thinkers tập trung vào bệnh tật, cái chết và tan vỡ gia đình. Tác phẩm không tạo ra một thế giới, chỉ có u ám. Văn xuôi của Paul Harding dành nhiều sức chú ý cho tuyết, đất, cây cối, ánh sáng trái cây và các chi tiết của miền quê New England. Những mô tả này có vai trò lớn hơn việc dựng bối cảnh. Chúng neo ý thức đang trôi dạt của George vào thế giới vật chất, nơi mùi vị và bề mặt vẫn có thể hiện diện rõ rệt dù ký ức đã dạn vỡ. Thiên nhiên cũng đặt đời người vào một chu kỳ rộng hơn. Các nhân vật đau đớn vì những biến cố rất riêng, nhưng họ sống trong một môi trường không ngừng biến đổi theo mùa, khắc nghiệt mà vẫn giàu sức sống. Từ đó, cuốn sách tránh cả hai thái cực. Nó không tô hồng nghèo khó hay bệnh tật bằng phong cảnh đẹp. Nó cũng không coi đau khổ là toàn bộ sự thật. Vẻ đẹp tự nhiên trong chuyện thường xuất hiện cùng tính hữu hạn, khiến cảm giác sống trở nên sắc nét chính vì nó không bền lâu. Cách Harding chăm chút cho những vật bình thường còn liên hệ với chủ đề nghề thủ công. Người sửa đồng hồ, người bán hàng rong và người quan sát cảnh vật đều nhìn thế giới qua những gì cụ thể, nhỏ bé và có thể chạm tới. Nhờ vậy, tính trữ tình của chuyện phục vụ cho nhận thức về đời sống thường ngày thay vì tách rời khỏi nó. Cuối cùng, lối kể phân mảnh đòi hỏi sự kiên nhẫn. Và giới hạn đó là một phần bản chất của tác phẩm. Thinkers chỉ dài khoảng 200 trang, nhưng không phải một cuốn tiểu thuyết đọc nhanh. Cốt truyện tối giản, các câu chuyện lồng vào nhau và dòng hồi tưởng thường chuyển hướng bất ngờ. Có những đoạn giọng kể rời George để đi vào lịch sử gia đình, giai thoại địa phương hoặc suy tưởng về thời gian. Với độc giả muốn xung đột phát triển theo từng chương và được giải quyết minh bạch, cách tổ chức này có thể tạo cảm giác xa cách. Một số phản hồi phê bình cũng cho rằng văn phong đôi lúc quá đậm chất thơ, như thể tác giả cố nén quá nhiều ý nghĩa vào hình ảnh. Tuy vậy, chính giới hạn ấy giải thích điều tác phẩm đang thực hiện. Harding không muốn biến ý thức hấp hối thành một bản tường thuật gọn gàng, cũng không muốn sự đổ vỡ của gia đình được khép lại bằng đáp án đạo đức dễ dàng. Người đọc được đặt vào vị trí phải lắng nghe các mảnh vụn, nhận ra liên hệ giữa chúng và chấp nhận phần chưa thể biết. Nhịp đọc chậm vì vậy là một cơ chế thẩm mỹ, không chỉ là đặc điểm phong cách. Nó yêu cầu ta dành thời gian cho những điều thường bị bỏ qua, như một ký ức không chắc chắn, một đồ vật hỏng hay tác động lâu dài của sự vắng mặt. Giá trị của Thinkers nằm ở khả năng làm cho sự chú ý ấy trở thành trải nghiệm đọc, dù điều đó cũng khiến nó không phù hợp với mọi thị hiếu. Kết luận, Thinkers phù hợp nhất với người đọc yêu tiểu thuyết văn chương, đặc biệt là những ai quan tâm đến ký ức, cái chết, lịch sử gia đình và hình thức kể chuyện phi tuyến tính. Người nghe sách nói cũng có thể hưởng lợi từ nhịp đọc chậm và giọng kể, miễn là sẵn sàng theo dõi sự chuyển dịch giữa hiện tại của George với các lớp quá khứ. Cuốn sách không cung cấp bài học thực hành theo nghĩa thông thường. Lợi ích của nó mang tính nhận thức và cảm thụ. Nó giúp người đọc xem xét cách bản sắc cá nhân được tạo nên từ những điều được nhớ, những điều bị quên và cả những tổn thương không được giải thích hết trong gia đình. Hình ảnh đồng hồ, nghề sửa chữa và cảnh quan New England cũng rèn một kiểu chú ý đến vật chất nhỏ bé của đời sống, thay vì chỉ tìm ý nghĩa ở các biến cố kịch tính. So với nhiều tiểu thuyết về người hấp hối, Thinkers khác biệt vì không đặt trọng tâm vào việc tổng kết cuộc đời hay hòa giải mọi mâu thuẫn trước khi chết. So với chuyện gia đình nhiều thế hệ, nó cũng không xây dựng một biên niên sử rộng lớn. Harding nén ba thế hệ vào những mảnh ký ức, cảm giác và im lặng. Chính sự cô đọng ấy, cùng văn xuôi giàu nhạc tính và cấu trúc đòi hỏi kiên nhẫn, làm tác phẩm nổi bật trong dòng hư cấu, chiêm nghiệm. Đây là lựa chọn đáng giá cho độc giả muốn đọc chậm, chủ động diễn giải và chấp nhận rằng một đời người không bao giờ được kể lại hoàn toàn theo thứ tự. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Harding, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!